This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Pháp Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần và từ phòng vi âm. Hành Dung kính chào anh Lê Pháp Minh, hôm nay anh khỏe không anh?
Chào quý Dung, chào quý khán giả, khỏe bình thường cô?
Dạ, tự nhiên cái gọi anh cái xong cái bị... cắt một cái rồi cúp luôn làm cho Hạnh Dung với lại anh cũng không có liên lạc được, ít nhất cũng trễ một phút hai phút. Vâng, Hạnh Dung xin cáo lỗi một lần nữa. Và bây giờ thì vào chương trình là, thưa anh, tại diễn đàn kinh tế phương Đông ở là Vladivostok, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ là Moscow mong muốn thấy ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 tới. Thì phát biểu thêm tại sự kiện, nhà lãnh đạo Nga cho biết ông thích nụ cười có sức ảnh hưởng của Phó Tổng thống Harris và ông tôn trọng lựa chọn của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong việc tìm ra người kế nhiệm. Phản ứng trước những bình luận mới nhất của Tổng thống Putin, ứng viên của đảng Cộng hòa Donald Trump cho hay ông không biết phải cảm thấy thế nào trước những tuyên bố này. Còn anh nghĩ thế nào khi mà ông Putin khen nụ cười của bà Harris nên ủng hộ bà ấy? Vì nụ cười mà ủng hộ, vì ủng cười mà.
Nếu ông Putin mà ông tuyên bố ủng hộ cựu Tổng thống thì chắc chắn là đảng Dân Chủ và bà Harris cũng như là đám truyền thông cánh tả đã la làng lên và tố cáo Tổng thống Trump đã thông đồng với địch, phải không? Nhưng lần này thì họ đã nhẹ nhàng cảm ơn Putin theo lời tuyên bố của ông John Kirby, cố vấn tiền thông an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc, cho biết là Putin không nên thiên vị bất kỳ ai theo cách này hay cách khác.
Dạ.
Những người duy nhất nên quyết định ai là tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ là người dân Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc và Hoa Kỳ sẽ rất cảm kích nếu Putin ngừng nói về bầu cử của chúng tôi và ngừng can thiệp cho bầu cử.
Dạ.
Còn câu nói mà cô hỏi anh á, chỉ ông Trump khen về nụ cười của bà Harris nên ủng hộ bà ấy, thì cô nghĩ và quý khán giả nghĩ gì khi ủng hộ một người lãnh đạo lèo lái con thuyền quốc gia mà không quan tâm đến khả năng lãnh đạo và đường lối chính sách đối nội hay đối ngoại, mà chỉ quan tâm đến sắc đẹp hay là nụ cười duyên dáng của người đó? Thứ nhất thì anh thấy cá tính của Putin. Cô những quý khán giả đều biết ông Putin trong các cuộc tiếp xúc hội họp với các lãnh đạo quốc gia trên thế giới, ngay cả trong hội đồng nội các của chính quyền ông, thì ông cũng ngồi tách biệt thật là xa. Trong khi mà những lần tiếp xúc với nữ giới thì ông rất là thân mật, cận kề. Vì vậy cái lời khen của ông dành cho bà Kamala Harris thì anh không thấy gì ngạc nhiên, cũng như không đi ngoài cái phạm vi nhìn về nữ giới của ông.
Dạ.
Anh xin đặt lại cái lời nhận định của ông là Putin nói khi bị chất vấn hỏi là cái cuộc bầu cử ủng hộ ai thì ông tuyên bố như cô nói nè.
Dạ.
Mà rồi ông nói người mà chúng tôi yêu thích, nếu bạn có thể gọi như vậy, là Tổng thống Joe Biden, nhưng ông ấy đã bị loại ra khỏi cuộc đua. Và ông ấy khuyến nghị tất cả mọi người ủng hộ bà Harris. Dân chúng tôi sẽ làm như vậy, chúng tôi sẽ ủng hộ bà ấy rất là có nụ cười biểu cảm như cô nói và dễ lây lan đến mức mà có nghĩa là mọi người đều thấy ổn với bà. Nên tất nhiên là tiếp xúc bà thấy ổn, ổn là dễ, nên đối với ổng thì như vậy là ổng dễ thuyết phục, dễ hơn là ổng, bà kia cô không dám làm vậy.
Yeah.
Ngoài ra sau Ngoài ra anh trên đây mặc dù không nằm trong câu hỏi của cô ha, nhưng mà anh nghĩ rằng cô và quý khán giả cũng biết đến cái cuộc thăm dò mới nhất cho thấy phó tổng thống Harris phải đối mặt với một cái thách thức lớn trong cuộc giành cử tri nam giới và đang thua cái tỷ lệ chênh lệch rất lớn so với phụ nữ giành chiến thắng ở các tiểu bang quan trọng như Pennsylvania, Nevada và Bắc Carolina. Khoảng cách tính giới tính giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa thì không có gì là mới mẻ, nhưng nó trở nên đặc biệt rõ rệt trong cuộc đua tranh cử tổng thống năm nay, cũng như là tổng cử tri tổng cử tri nữ thì nhiều người là biết đến vì cuộc thăm dò luôn luôn là họ chọn mé bên đảng Dân Chủ nhiều hơn là đảng Cộng Hòa, cũng như mặt kỳ này thì lại thì đương nhiên phụ nữ cũng chọn bà Harris hơn đó. Thì trong riêng trong cuộc bầu cử 2016 đấy thì Hillary Clinton thua phiếu bầu của nam giới của ông Trump là năm 2016 là tỷ lệ 11 điểm, tuy nhiên là 41-52, trong khi tỷ lệ bầu cử nữ giới ủng hộ Clinton nó tỷ lệ là 13 là trên 54-41. Nhưng mà cái chiến dịch năm nay đó thì lại tổng thống Trump cũng dùng cách để bảo hòa là cái chiến cái tiểu bang chiến trường, cho nên tập trung vào cái nền kinh tế, lạm phát, nhập cư bất pháp và tội phạm để mà thu hút cái cử tri nam giới trẻ. Thì theo cuộc thăm dò của CNN, SSS và các cử tri nam cũng như đang nghiêng về phía tổng thống Trump và tránh xa Harris ở nhất là tiểu bang Nevada. Thì theo cuộc khảo sát mới đó thì cho thấy Trump dẫn trước 18 điểm số cử tri nam trên 57-39, trong khi Harris dẫn trước 16 điểm của cử tri nữ là 55-39. Đó, còn theo cuộc thăm dò của East Carolina đó, được thực hiện ngày 26-28 tháng 8, thì cái cử tri khả năng tiểu bang này cho thấy Trump dẫn trước 9 điểm cử tri nam và Harris chỉ dẫn cử tri nữ là 5 điểm, tất nhiên là 49.5-45.4, còn ông Trump thì dẫn 9 điểm trên 51.6 so với 42.8. Ở Georgia thì Trump dẫn trước 10 điểm, 53 so với 43 của Harris, mà Harris thì dẫn lại 10 điểm về cử tri nữ là 53-43, là coi như đây cái sự tương đương. Nhưng mà ở đặc biệt nhất là ở California, thành trì của đảng Dân Chủ, một khác mới thì cho thấy rằng đó là cái mức độ cử tri nam đã thiên về tổng thống Trump. Mặc dầu cái số phiếu của bên đảng Dân Chủ vẫn còn cao, nhưng mà cái sự chênh lệch từ trước tới 30 điểm, nhưng bây giờ chỉ còn có 10 mấy điểm thôi. Thì đó, do đó chúng ta thấy cái cử tri của bên cái những tiểu bang xanh nó cũng đã ngã thay đổi quan điểm về cái tổng thống Trump, nhất là ở New York thì gần như là cử tri Do Thái hồi trước đó gần tới 80-90% là ủng hộ đảng chủ, nhưng mà kỳ này đó đến gần như là 55% là giai qua ủng hộ tổng thống Trump. Thì đó là một điều rất đặc biệt, thì đó là cái những điểm đặc biệt cái câu nói anh thêm này không.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ vừa rồi của anh Minh. Thực ra đó, Hạnh Dung nghe mà Hạnh Dung thấy mừng vui gì đâu á, chứ bà cái truyền thông gọi là cứ nói là bà Harris là được sự ủng hộ rồi gì gây quỹ gì nhiều rất là nhiều tiền sự ủng hộ, mình không biết tin ai nữa anh, thiệt tình luôn á.
Nghe bây giờ thật sự cô chớ hay nè, mình thấy rõ ràng như mấy lần trước anh em mình nói đó.
Dạ.
Hiện giờ thì tất cả chính cái tờ báo từ truyền thông mà cánh tả đó thì họ nói là cử tri quan tâm đến vấn đề kinh tế, quan tâm đến gì là an ninh, quan tâm về an ninh biên giới, an ninh, quan tâm về lạm phát, thấy không? Mà rồi thì chính cái chính quyền của Biden và Harris làm cho cái chữ đó nó tệ hại vấn đề mà họ quan tâm, thì mà lại nói rằng là bà Harris là dẫn đầu ông Trump, thì cô tin nổi không?
làm sao mà tin nổi vậy, mà cứ nghe oan oan ra trời nói như vậy. Dạ vâng, vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thưa anh, thì là bây giờ đó mình nói tới cái tin mới về cái thái tử đảng Dân Chủ, ông Hunter Biden đã nhận tội đối với các cáo buộc trốn thuế liên bang sau khi mà không đạt được thỏa thuận với các công tố viên. Thì trong phiên xét xử kéo dài hôm 5 tháng 9 tại Los Angeles, ông Hunter Biden đã nhận tội đối với 9 cáo buộc trốn thuế liên bang. Đây được coi là một động thái bất ngờ nhằm tránh một phiên tòa có thể gây những rắc rối không đáng có vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống. Thì thẩm phán Mark Scarsi đã chấp nhận lời nhận tội và ấn định ngày tuyên án vào ngày 16 tháng 12. Ông Hunter Biden nói là ông ta nhận tội để giúp gia đình không phải ngồi dự phiên tòa có thể sẽ phơi bày những chi tiết lộn xộn về khoảng thời gian ông nghiện ma túy. Theo nhiều người nhận xét thấy là cả tòa án và cả ông này tìm cách để không lộ ra những tội liên lụy với Tổng thống Biden lúc ông Biden còn làm phó tổng thống. Anh nhận xét vụ này ra làm sao, thưa anh?
Theo anh thì anh không nghĩ vậy.
Dạ anh nghĩ vậy. Vậy chứ anh nghĩ sao?
Cơ. Việc nhận tội không liên quan gì đến cuộc điều tra của các ủy ban Hạ viện đang tiến hành xem Tổng thống Joe Biden có liên hệ đến kinh doanh gia đình Biden không? Có móc nối liên hệ nước ngoài mà vì uy tín của ông đó hay không? Thì cô thấy cuộc điều tra thì vẫn tiến hành.
Dạ.
Thành bây giờ cái chuyện này có nhận tội hay không nhận tội, chưa đâu có ông chung gì đâu mà nói ông phải nhận tội cái đó.
Dạ, 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 dạ.
Đó, thành thử anh nghĩ là không như vậy. Thì hiện nay Joe Biden đã, Tổng thống Joe Biden đã rút ra khỏi cuộc đua. Thì nếu ông còn cuộc đua thì còn sợ khi có này kia là mất uy tín ông kia, ông là thất cử. Nhưng kỳ này ông đâu còn ra tranh cử nữa mà sợ những cái chuyện đó. Thấy không? Vì vậy cái vụ án của Hunter Biden không ảnh hưởng bất cứ điều gì cho cuộc bầu cử tổng thống của đảng Dân Chủ cả. Thấy không? Thì yeah. Mà anh nghĩ Hunter Biden thấy cần kết thúc bản án càng sớm càng tốt trước khi Joe Biden kết thúc nhiệm kỳ, để có cơ hội cho cha ông ban lệnh ân xá cái bản án mà ông sẽ bị kết tội cái này. Chứ còn nếu kéo dài qua đó rồi thì không còn cơ hội đó. Mặc dù tổng thống Joe Biden đã từng tuyên bố là không ân xá cho con mình, và tòa Bạch Ốc cũng ám chỉ hôm thứ Năm tuần rồi rằng là ông Biden vẫn chưa thay đổi quyết định. Nghe lại cái thông mà cái cuộc báo chí của cô Kelly Gentia đó trả lời phóng viên báo chí đó là không, vẫn là không. Nghe không? Rồi tôi không thể bình luận về điều đó, nhưng tôi có thể nói rằng câu trả lời là không vẫn rất lớn đối với những câu hỏi mà tôi nhận được, liệu Tổng thống Trump có ân xá cho Hunter Biden hay không. Thì thật sự nói nó cũng nói vậy chứ rồi mà khi mà mọi chuyện xong xuôi thì làm sao cái quyết định giờ chót ai biết được là cái gì. Có thấy không? Vậy thì thật sự nếu ông còn tiếp tục của tổng thống thì ông còn là cái gì công việc làm mình này kia, chứ giờ tôi về hưu rồi, giờ cứ ân xá với con tôi chỉ là ông tụi nó làm gì thì ai làm gì ổng.
Dạ. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, thì được biết là sau khi Ukraine đã phát động một cuộc xâm nhập xuyên biên giới chưa từng có vào khu vực Kursk của Nga vào tháng 8, thì điều động hàng sư đoàn quân vượt qua biên giới và chiếm giữ hơn 500 dặm vuông với 100 ngôi làng. Khi được hỏi, Putin cho biết là không thể nói chuyện về các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Nhưng ngày thứ Năm vừa qua, trong cuộc họp báo tại diễn đàn kinh tế phía đông của Nga ở thành phố Vladivostok, Putin cho biết Nga đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán, nhưng trên cơ sở thỏa thuận bị hủy bỏ giữa các nhà đàm phán của Moscow và Kiev đã đạt được tại Istanbul vào năm 2022. Các điều khoản chưa bao giờ được công khai. Anh nghĩ gì với cái sự bắn tiếng về cuộc đàm phán hòa bình chấm dứt cuộc chiến tranh Ukraine của Putin? Có phải vì quân Ukraine thay đổi chiến lược với sự đồng ý của Hoa Kỳ và đồng minh NATO chấp nhận cho Ukraine tùy nghi sử dụng vũ khí được viện trợ hay không, thưa anh?
Vậy thì chúng ta hãy nghe chỉ lời đề nghị như thế này ha.
Dạ.
Thì dựa trên cơ sở hủy bỏ như cô nói đó, hủy bỏ giữa các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev đạt được ở Istanbul năm 2002, thì các điều khoản đó đều lên đó, thì chúng ta đã sẵn sàng đàm phán với họ chưa? Chúng tôi chưa bao giờ từ chối làm như vậy, nhưng không phải trên cơ sở yếu tố yêu cầu phù du, mà trên cơ sở những tài liệu đã đạt được thỏa thuận và được ký tắt như câu của đặt ra. Thì chúng tôi đang cố gắng đạt được một thỏa thuận đó. Toàn bộ vấn đề chữ ký là người đứng đầu của phái đoàn Ukraine, người đã ký tắt tài liệu này là một minh chứng cho điều này. Đó là điều có nghĩa là phía Ukraine nói chung đã hài lòng với những thỏa thuận đã đạt được. Nó không hiệu lực chỉ vì họ được lệnh không làm như vậy, bởi vì giới tinh hoa của Hoa Kỳ và Âu Châu, một số nước Âu Châu muốn đạt được một thất bại chiến lược của Nga. Đó thì cô thấy Putin dù có lập luận như thế nào nữa, nhưng chắc chắn là cái yếu tố thay đổi chiến lược mà tấn công thẳng vào lãnh thổ Nga của Ukraine với đầy đủ vũ khí được viện trợ của Hoa Kỳ Enro đã buộc Putin phải suy nghĩ lại và duy trì cuộc chiến này hay không. Đó thì anh nghĩ nó lại vậy. Vì theo các nhà phân tích bình luận của nhiều quan điểm khác nhau về lời đề nghị đàm phán của Ukraine với Ukraine của Putin, thì các nhà phân tích Tây phương, nhiều nhà phân tích phương Tây xem xét lời đề nghị Putin với thái độ hoài nghi. Họ tin rằng đây có thể là một động thái chiến lược để kéo dài thời gian tập hợp lại lực lượng Nga. Một số người cho rằng Putin đang cố gắng tránh sự bối rối hơn nữa sau khi Putin giành được nhiều lãnh thổ của Nga. Còn cái tình báo Hoa Kỳ đấy, thì một số quan chức tình báo cấp cao Hoa Kỳ đã đề cập rằng Nga có khả năng sẽ tiến hành một cuộc phản công ở khu vực cực. Điều này cho thấy đàm phán có thể là cách để Nga chuẩn bị cho một phản ứng quân sự mạnh mẽ hơn. Còn quan điểm của Ukraine, thì các quan chức Ukraine bao gồm Tổng thống Zelensky đã bày tỏ sự lạc quan thận trọng nhưng vẫn cảnh giác. Họ nhấn mạnh đến nhu cầu hành động cụ thể thay vì chỉ là lời nói từ phía Nga. Nhưng đối với nhận xét của anh, đây chỉ là cơ hội để cho bước đột phá ngoại giao nếu cả hai bên thực sự cam kết về hòa bình. Tuy nhiên, lịch sử các thỏa thuận bị phá vỡ vì sự ngờ vực khiến nhiều người nghi ngờ tính chân thành về những đề nghị như vậy của Putin. Thì nhìn chung, trong khi vẫn có hy vọng về một giải pháp hòa bình, tâm lý chung và thận trọng và hoài nghi, nhưng mà cái thành quả tích cực chiến thắng quân sự của quân đội Ukraine tại chiến trường vẫn là yếu tố cần thiết cho cuộc đàm phán có thực chất. Đó thì anh thấy dù muốn dù không, cái chuyện thành công của chiến trường của quân Ukraine thì mới sẽ đem lại cái thực chất của cuộc đàm phán. Chứ còn nếu tiếp tục thất bại thì cái chuyện đó lại khác nữa.
Yeah.
Nhưng mà dù muốn dù không, anh nghĩ rằng dù muốn dù không, muốn có hòa bình Ukraine là sau cuộc bầu cử tổng thống, mà nếu tổng thống Trump đắc cử thì anh nghĩ rằng hòa bình thế giới sẽ có thể đem lại.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, là anh nghĩ gì mà sau khi Cheney, người từng phục vụ dưới thời cựu tổng thống George W. Bush, cho biết là trong một cái tuyên bố vào thứ Sáu rằng ông sẽ ủng hộ phó tổng thống Harris vào mùa thu. Là công dân, mỗi chúng ta có nhiệm vụ đặt đất nước lên trên đảng phái để bảo vệ hiến pháp của mình. Cheney nói, đó là lý do tại sao tôi sẽ bỏ phiếu cho phó tổng thống Kamala Harris. Và cho tới nay, cựu tổng thống George W. Bush vẫn chưa lên tiếng ủng hộ ứng viên tổng thống trong cuộc tranh cử vào tòa Bạch Ốc vào năm 2024. Anh có nghĩ là ông Bush có thể nối gót theo chân ông phó của mình không thưa anh?
Đối với anh, việc mà không đồng ý chống đối của Tổng thống Trump trong nội bộ đảng Cộng Hòa là một sự tự nhiên trong sinh hoạt dân chủ. Thì xa hơn nữa thì đổi đảng tịch thì điều đó cũng tự nhiên thôi, không có gì đáng nói hết. bởi đường lối chính sách của đảng mình từng theo không còn phù hợp với ý tưởng của mình thì cái chuyện đổi thôi. Nhưng mà vẫn còn mang đảng địch mà chống lại quyền lợi và sách lược ích lợi chung của đảng thì không thể chấp nhận được. Cũng như trước đây, cố tổng thống Ronald Reagan đã từng là đảng viên dân chủ. Khi ông thấy đường lối chính sách của đảng không còn phù hợp với lý tưởng chống cộng của ông trong thời kỳ chiến tranh lạnh và tranh chấp giữa ý thức hệ cộng sản và lý tưởng tự do dân chủ, ông đã đổ sang đảng Cộng Hòa để ông tranh đấu. Thì cô thấy cái việc đó nó rất là tự nhiên, cái chuyện mà ở phiên quạt bên Mỹ này mà bỏ đảng này để qua đảng khác á, thì nó cái chuyện tự nhiên thôi. Nhưng mà đằng này á, thì cái cựu phó tổng thống Dick Cheney này là một người cực kỳ bảo thủ, tôn trọng sự sống, giá trị đức, xã hội theo Thiên Chúa giáo, nay lại đi bắt tay với phe cực tả. Thì một đích Sydney bảo thủ ngoan cường là một biểu tượng, là kết hợp biểu tượng tiến bộ của Alexandra Ocasio-Cortez. Thế thì để bỏ phiếu cho một ứng viên tổng thống, hai con cô thấy một bên cực tả và một bên cực hữu lại ngồi bắt tay nhau để làm chuyện này đó. Thì một số người trích dẫn cái nhân vật mà trong của Bill Murray trong cái bộ phim Ghostbusters năm 1984 là hiến tế con người, chó và mèo sống chung, sự cuồng loạn hàng loạt để so sánh gia diệt gia đình của Dick Cheney cùng Alexandra là bị bỏ phiếu cho Kamala Harris, cho thấy là một cái chuyện giống như là cái nồi cháo heo. Đó là cái nhận định chung của mọi người. Thì trước hết á, anh mới nói coi như cái gia đình Sydney không còn chỗ đứng trong sinh hoạt của chính trị đảng Cộng Hòa trong tương lai. Chỉ ngoại trừ là đổi qua đảng Dân Chủ thì họ làm gì đáng biết. Mà họ nó còn giữ đây, họ sẽ không có một chỗ đứng. Cũng giống như việc mà tướng mà Colin Powell, cựu tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ, cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ, là một gương sao sáng của đảng Cộng Hòa trên mọi tin tức sinh hoạt. Trong một thời đó, Cộng Hòa muốn ông ra tranh cử tổng thống. Nhưng mà khi ông phản bội tuyên bố ủng hộ Obama, khi mà thượng sĩ John McCain đại diện cho đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống, thì kể từ đó, Colin Powell gần như chết đi trong lòng mọi người của thành viên đảng Cộng Hòa. Bây giờ gần như là không còn ai nhắc cái tên ông ta. Thì đó là cái chuyện mà ông Sydney, cái gia đình ông mà Sydney này á, thì cũng tương tự vậy thôi. Là họ chọn con đường mà coi như họ đi mờ bóng lạc thành bóng mờ trong sinh hoạt chính trị của nước Mỹ ở trong tương lai. Còn đối với cựu tổng thống George W. Bush á, thì ông là nằm trong một gia tộc lớn, có hai đời làm tổng thống Hoa Kỳ và thống đốc của đảng Cộng Hòa, nên không thể nào mà vì bất đồng cá nhân mà phá vỡ truyền thống của dòng tộc, rồi một cái dòng tộc mà trung thành với đảng Cộng Hòa. Do đó mà anh nghĩ rằng tổng thống Bush sẽ không có thể làm chuyện đó. Thì theo cái mạng lưới phỏng vấn của lưới NBC đã liên lạc với văn phòng của tổng thống George W. Bush để hỏi liệu ông có hoặc vợ ông có dự định ủng hộ viên nào để chia sẻ với công chúng không, và hỏi có để mà trả có theo kiểu như mà ông phó của mình hay không. Thì đó đã thẳng câu trả lời là không, thẳng thừng cùng tuyên bố là tổng thống Bush đã nghỉ hưu khỏi chính trường tổng thống nhiều năm trước rồi, và ông không bao giờ mà có cái chuyện mà ủng hộ ai hết rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ với những điều đó. Và thưa anh thì cũng còn vài phút nữa, nhưng mà Hạnh Dung có một điều này là muốn chia sẻ với anh. Anh bên đây, cái chủ nhật tuần này nè, kính mời anh xuống Dallas tham dự buổi chiếu phim mà Mai Sau Việt Nam á, của đạo diễn Chu Linh Nhan. Cái chương trình chiếu phim cái tại cộng đồng người Việt Dallas lúc 2 giờ chiều chủ nhật tuần này nè. Đây là một bộ phim về cái sự thật lịch sử miền Nam Việt Nam 20 năm trước 1975 do Việt Nam Film Club thực hiện. Thì bộ phim này á nó quá là có ý nghĩa với dân tộc Việt Nam mình đó anh. thì cái ông đạo diễn Julian này ổng ở Virginia đó anh.
Anh biết thưa chú anh biết.
Dạ.
Nhưng mà điều cô biết giờ cũng thì giờ cũng nhiều chuyên quạt đây cũng nhiều lắm.
Dạ. Nha em, nhưng mà có những cái chương trình như vậy thì Hạnh Dung Si Mạo Muội thì kính mời anh, còn anh thu xếp được thì tốt, còn không thu xếp thì đành chịu thôi chứ sao giờ. Dạ, cố gắng lên.
Nhưng mà cố gắng, nhưng mà cũng phải nói là cái thời tiết lúc này mùa thu tới sớm mát mẻ ha không?
Dạ, mát mẻ dễ lái xe đi em anh. Còn 2 phút nữa xin chia sẻ với anh là kỳ vừa rồi đó, cộng đồng liên bang Hoa Kỳ người ta tổ chức ở cộng đồng, hình như có ông chủ tịch cộng đồng ở Houston xuống thì phải.
Anh không để ý.
Dạ,
có xuống. Nhưng mà ở dưới này thì rất là bận, cô biết không? Giờ ở đây thì coi như là cộng đồng đã có trụ sở mới.
Dạ, có nghe nói.
Trụ sở mới, cơ sở rộng, đây đã hơn.
Đang khởi công chưa anh? Khởi công chưa anh?
Đây thì bởi vì mua trở lại đây đó thì nó có một cái warehouse.
Dạ.
Và đã coi như cái giờ trụ sở hôm cuối tuần này rồi nè. Giờ cái trụ sở về chính thức đã ký kết coi như là đã tài sản cộng đồng rồi đó.
Dạ.
Đây là cái trụ sở này mua khoảng 2 triệu mấy.
Dạ, có nghe rồi, nói. Dạ vâng.
2 triệu mấy đặt cọc được 800 ngàn.
Wow.
Cái chủ đất đó là coi như là có người cũng khai này luôn khỏi qua nhà văn.
Dạ.
Rồi hiện giờ là lo chuẩn bị tháng 10 này thì tổ chức cái hội chợ đêm để mà gây quỹ để tiếp tục để mà trả nợ. Cũng dạ. Như là để mà làm xây dựng phạt kinh này kia với tu sửa cộng đồng rồi lại đó cho nó sang trang đó.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ và bây giờ thời gian cũng không còn nữa. Hạnh Dung cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp anh lại thứ hai tuần sau nha. Xin chào tạm biệt.
Rồi, cảm ơn cô Dung, cảm ơn quý khán giả theo dõi phần ngồi lượng nghe anh em chúng tôi. Và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Vâng, xin chào.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng, vượt ngàn dặm xa.